Tiếng nói đa nguyên.
Kính thưa quý thính giả, kính mời quý thính giả theo dõi cuộc thảo luận của chúng tôi với nhà thơ Trần Đức Thạch. Trước hết thì chúng tôi xin được kính chào nhà thơ Trần Đức Thạch.
Vâng, tôi xin kính chào anh Hoàng Hà và xin kính chào tất cả mọi người.
Dạ vâng, sau 3 năm thì chúng tôi mới có cơ hội mời ông đến với thính giả nghe đài. Kính thưa quý thính giả, nhà thơ Trần Đức Thạch vừa được phóng thích vào ngày 30 tháng 8 vừa qua. Và cũng xin được nhắc lại đó là nhà thơ Trần Đức Thạch bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kết án 3 năm tù giam trong một phiên xử cho được biết là chỉ có kéo dài 2 tiếng đồng hồ vào ngày 6 tháng 10 năm 2009 với cái tội danh là tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vâng, nhân cơ hội này để nhà thơ Trần Đức Thạch chia sẻ với quý khán giả chúng ta đó. Xin được hỏi là ông Thạch hiện bây giờ đang cư ngụ nơi đâu? Sức khỏe của ông như bây giờ như thế nào thưa ông ạ?
Vâng, tôi hiện nay tôi đang bị quản chế ở nơi tôi đăng ký hộ khẩu thường trú trước đây, tức là ở xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Không, thực ra thì nói là vì tôi về đến đây thì như vậy là phía chính quyền thì họ chưa có một cái hướng nào cả. Thế cho nên là cái là kể cả khôi phục lại hộ khẩu của tôi thì chưa có cái trả lời chính thức. Thế cho nên vừa qua cũng thú thật là tôi nhờ bạn bè, thì như vậy tôi đau quá và tôi phải tự giải quyết đi khám thôi. Nhưng mà cũng rất may là anh em ở ngoài Hà Nội ấy, đã như vậy là giúp tôi được đưa ra một cái bệnh viện cũng khá là hiện đại, và họ đã khám cho tôi và phát hiện ra cái bệnh của tôi. Tình hình sức khỏe của tôi thì hiện nay thì tôi đang điều trị bệnh, bởi vì sau một thời gian bị đày đọa rất là cơ cực ở trong trại giam ấy, thì tôi bị loãng xương và hiện nay nó đang bị lún một đốt xương ở đốt L6, cho nên đi đứng thì được, nhưng mà muốn làm một công việc gì đấy thì rất khó khăn, kể cả cầm bút nữa. Thì như vậy hiện nay tôi đang tiếp tục để điều trị. Có phần là đại khái thì vì mới điều trị được mấy hôm thôi, cho nên kết quả của nó thì có lẽ phải đợi thêm mấy ngày nữa. Anh em đã giúp tiền cho mua thuốc và khám bệnh, và như vậy là tôi phải trở về nhà ăn ngay để tôi tiếp tục điều trị thôi. Đó là một cái chuyện thực ra là nó cũng đáng lẽ người bình thường khác thì nó đơn giản, nhưng mà đối với tôi thì quả thật là khó khăn. Và như vậy thì hiện nay thì anh em cũng đang trông nóng đang xem tình trạng của tôi nó như thế nào, nhưng mà tôi cũng đang điều trị và kết quả của nó thì bây giờ chưa thể trả lời được nó làm sao.
Vâng, thưa ông có thể tường thuật lại cho quý thính giả chúng ta biết đó là trong cái thời gian 3 năm tù giam đó, thì ông đời sống của ông như thế nào?
Có thể nói như thế này, đối với tôi thì tôi không nghĩ là mình lại phải vào tù. Nhưng mà thực ra tôi nhìn có một con mắt là vậy, thì việc mà họ bắt tôi vào tù đó, thì đấy là một cuộc mà trải nghiệm thực tế. Bởi vì theo cách nhìn của tôi thì cả đất nước Việt Nam này là một nhà tù rồi. Và nói như chị Lê Thị Công Nhân ấy, nó là một trại giam lớn, còn khi tôi bước vào nhà tù chỉ đó là cái đáy nhà tù mà thôi. Tôi nghĩ rằng riêng đối với tôi ấy, thì họ phân biệt, họ hành xử với tôi, thì họ coi tôi chả ra là con người nữa. Họ đánh đập, họ hạ nhục, họ làm đủ mọi điều. Và các bạn cứ tưởng tượng xem, tôi là người ở châu Á vùng nhiệt đới mà họ nhốt tôi trong một tối đến 550 ngày. Thì các bạn cứ tưởng tượng xem thì da rẻ và người ngược tôi còn cái gì nữa. Ăn uống và kể cả không khí thở nữa đều bị ô nhiễm một cách rất là kinh khủng, có thể không còn gì nữa. Mà tôi có một cái bài thơ như thế này để tôi miêu tả thể từ, tức là sàn nằm muối bu, sàn nằm kiến bò, quanh người muối bu, cập kề miệng lỗ, rơi đáy nhà tù cộng sản, bạo ngược chân đời, đủ trò khốn nạn, hạ nhục con người. Vậy là đã biết địa ngục trần gian, ngày mai mạnh tắt ở cái nước nhà, nhân lương gặp hỏi nhất địa ngục chí lợi, tự tin mà đáp, thưa ngài đã qua.
Dạ vâng, ông có bị giam cùng với cái nhà đấu tranh dân chủ khác không? Và sức khỏe cũng như là tinh thần của họ như thế nào hiện bây giờ nhỉ?
Vâng, thưa anh Hoàng Hà, hồi tạm giam thì chỉ có một mình tôi thôi, và như thế, nhưng mà sau này về trại giam Nam Hà thì tôi gặp được rất là nhiều. Người đầu tiên đó là luật sư Nguyễn Văn Đài, ở chung một buồng với tôi. Sau đấy là có các anh là Trần anh Kim, Nguyễn Ba Đăng, và ở trong phân trại tôi thì còn rất là nhiều như anh Đi Đức Hồi, anh Nguyễn Văn Tín, anh Nguyễn Văn Xuân Túc, anh Sơn cháu Ngô Quỳnh. Nói chung là những người đó thì tôi đều gặp ở trại giam Nam Hà cả, rồi anh Thề, anh Vũ Hùng nữa. Hiện nay thì Tình hình sức khỏe mà tôi được biết đó, thì như vậy là các anh anh Kim và một số anh khác thì bình thường, như riêng anh Phúc anh sức khỏe có vẻ hơi yếu, bên trong thì không biết như thế nào, nhưng bên ngoài thì hậu gầy lắm, mà ăn uống thì cảm thấy là rất là yếu. Tôi chỉ ở trung trung trại giam, nhưng mà ở trong buồng giam thì tôi ở với anh Nguyễn Văn Đài, luật sư Nguyễn Văn Đài được 1 năm, là anh Trần Anh Kim là 2 tháng trước khi tôi về, Trần Anh Kim đến, còn với anh Nguyễn Văn Đăng thì được như vậy là 3 tháng. Đấy, đó là những cụ thể những người ở cùng buồng với tôi, còn những anh Bí Đức Hồi, anh Tính và một số các anh khác thì ở buồng khác, nhưng mà cùng trong một phân trại. Còn anh Nguyễn Xuân Nghĩa và anh Phạm Văn Trỗi và anh trước đây có anh Nguyễn Kim Nhàn thì ở bên phân trại khác, tức là nó khác phân trại. Thì tôi nghe nói chứ tôi không gặp được. Tôi nói chung thì tinh thần của anh em rất là tốt, vẫn như được cái lập trường đấu tranh dân chủ. Mỗi người thì có một cách ứng xử khác nhau, nhưng mà tinh thần rất là tốt. Như anh Trần Anh Kim cùng với tôi thì phải xác định lại cái nhận thức nó như thế nào. Tức là chúng tôi đã thống nhất và đồng thuận với nhau được là nhận thức được cái khát vọng tự do dân chủ của nhân dân ta. Tức là bị nhà cầm quyền tước đoạt đi thì việc chúng ta đấu tranh đòi lại là hoàn toàn chính đáng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì dân tộc ta, nhân dân ta đã chịu một cái thảm họa. Thảm họa cộng sản từ năm 1945 đến nay. Thì hiện nay đang ngự trị trên đất nước ta, đó là một lũ lưu manh đều cáng và tham tàn. Phải nhận thức được điều đó thì mới dấn thân được, và chúng tôi đã thống nhất với nhau điểm đó. Còn anh Kim thì tôi hồi anh bị xử như thế nào thì tôi không rõ, nhưng sau này vào gặp tôi ấy, thì chúng tôi có trao đổi như thế, và anh Trần Anh Kim rất đồng thuận với tôi là cái nhận thức đấy. Thì riêng anh Nguyễn Ba Đăng thì tinh thần vật vậy thôi, tức là tôi không rõ lắm về cái vụ án của anh Nguyễn Ba Đăng, nhưng mà tôi có hỏi anh Nguyễn Ba, tinh thần của anh Nguyễn Ba Đăng là cũng không nhận tội, tức là vào cùng ở tôi đó cũng không nhận tội. Nói chung là như thế thì anh em thì tinh thần đấu tranh chứ. Tôi xin nói rõ là cứ mỗi người một phương thức và mỗi hoàn cảnh, nên anh em chỉ giúp nhau là giúp nhau về nhận thức.
Phần tư ông cũng vừa trình bày đó là trong cái phần khi mà ông đến ở cái tù chung với một số người, thì thưa hỏi là khi mà ông ở tù thì cái vấn đề tiếp tế về lương thực hay là tài chánh cái đó như thế nào, ông có thể chia sẻ với khán giả được không?
Vâng, thực ra thì mỗi người tù đều có một người thân nhà, tức là một vợ con hoặc anh em họ hàng để người ta có thể tắc tế cho mình. Ở trong tù thì sinh hoạt á, thì họ có một cái canteen để phục vụ, nhưng giá thì trời ơi đất ơi rất là cao. Ví dụ như ở ngoài giám cột thì vào trong kia thì phải trả 3, trả 4, thậm chí trả 5. Thì cái chuyện đó thì nếu như anh nào mà có tiền á, thì tức là tiền mà chuyển, người ta không cho mình cầm tiền mặt đâu, nhưng người ta có một cái sổ người ta ghi thì mình cứ mua theo cái sổ ấy rồi người ta trừ cái tiền sổ của mình. Nhưng mà ở đây nói thì cái việc mà tiếp tế thì sau khi đã ra trại rồi thì người thân có thể tiếp tế được, chứ không phải là giống hồi tạm giam. Thế nhưng mà còn có một điều là muốn giúp đỡ được người bạn của mình hoặc đồng nghiệp của mình, thậm chí là những người như thế thì những anh đi tù trước ở trước ấy, thì việc mà mua những thứ đôi khi là những thứ mà rất là hiếm, chẳng hạn như số đựng nước hay là những cái gì cần thiết cho sinh hoạt ấy, thì cực kỳ là hiếm. Thì như vậy người vào sau là rất là lớn nhớ, không có gì cả. Thì cũng phải người vào trước là phải tạo điều kiện để giúp đỡ anh em mới vào, hoặc là người vào sau do từ trại chuyển ở trại tạm giam mà người nhà chưa đến được thì tiền lưu ký không có. Và nói chung này khác thì những người mà đến trước rồi cố gắng giúp đỡ họ, chia sẻ với họ những cái chẳng hạn như thức ăn, tiền mua bán các thứ lặt vặt ấy, để làm cho anh em có thể ổn định được cuộc sống và hòa nhập được cái cuộc sống ở trong buồng giam cho nó nhanh nhất, một cách nhanh nhất.
Vâng, thưa ông, có thể cho quý thính giả được biết đó là ông khi ra tù vào ngày 30 tháng 8 vừa qua đó, nhưng mà thưa hỏi ông, đặt trường hợp mà ông trình bày với chúng tôi như ngày hôm nay đó, mà ông có e ngại rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ gây khó khăn cho ông nữa không?
Tôi nói thật với anh Hồng Hà, khi tôi đã dẫn thân vào vấn đề này thì tôi chả có e ngại gì cả. Bởi vì tôi thấy rằng con đường của tôi đi hoàn toàn chính nghĩa, nó phù hợp với khát vọng của dân tộc và như vậy của toàn thể nhân dân Việt Nam. Còn việc nhà cầm quyền đối xử với tôi như thế nào thì đó là cái chuyện của họ. Tôi cũng xác định rồi, tức là ở chỗ cái này, đây là một xu thế không thể đảo ngược được. Và cũng anh Hòa hỏi tôi như thế thì giống như là tôi cũng đã trả lời rất là thẳng thắn rằng là một người cầm bút thì tôi mà không nói thì còn ai nói nữa. Việc đó nó đã trở thành lý tưởng của tôi rồi. Tôi cũng xin đọc 4 câu thơ này để trả lời câu anh vừa mới hỏi. đời hạnh phúc không mồ côi lý tưởng, bị đọa đày ngục tối cũng chả sao, là tín đồ của mục đích lớn lao, tâm căn nguyện làm xanh cho lửa sáng. Nếu có cùng nhà lắm họ cay, cái độc nào có độc ác lắm thì họ giết tôi là cùng như thế, điều đó tôi không sợ.
Vâng thưa ông, trong cái khi mà ông bị tuyên án 3 năm tù giam đó, thì ông có cảm giác mình đang là nạn nhân của một cái chế độ phi nhân này không?
Không, tôi hiểu ngay, tôi chỉ là nạn nhân của một sự khủng bố và đàn áp. Tôi hiểu ngay, và tại phiên tòa, nhất là phiên tòa thứ cao mà có anh luật sư Huỳnh Văn Đông, tôi đã kết tội rất rõ ràng. Lời cuối cùng của tôi chỉ nói như thế này này, tôi vô tội. Các cơ quan tiến hành tố tụng của Hà Nội đã vi phạm hiến pháp và pháp luật nghiêm trọng. Tôi đề nghị và tuyên án tôi vô tội theo điều 107 của Bộ luật tố tụng hình sự, và với quyền lực của mình đề nghị tòa áp dụng điều 251 để xử lý những kẻ làm trái kỷ cương cả nước. Có như thế công lý mới được tỏa sáng lên công đường và lấy lại được lòng tin của nhân dân. Họ làm được, tôi kết tội họ chứ không phải họ kết tội tôi, nhưng mà họ vẫn cứ như thế đấy. Họ cứ tưởng như tôi, chúng tôi không biết gì về pháp luật, nhưng mà chính đó là cái chuyện tòa tối cao mà có anh Huỳnh Văn Đông là luật sư mà tôi cùng anh Huỳnh tham dự cái buổi tòa ấy.
Dạ vâng, xin được nghe ông nhắc đến luật sư Huỳnh Văn Đông đó, thì ông có biết rằng luật sư Huỳnh Văn Đông trong cái thời gian mấy tuần lễ vừa qua là bị tòa án ở vùng Đắk Lắk tước đi cái tính chất luật sư của Huỳnh Văn Đông đó, thì ông có biết được cái điều này không?
Vâng, tôi muốn nghe một số thông tin anh em nói lại là vào trên các hãng thông tấn là bảo Huỳnh Văn Đông không được xuất cảnh, rồi coi như là bị tước đi tất cả các thứ về vấn đề chẳng hạn như tước thẻ luật sư và khai trừ gì đấy. Cho nên cũng không biết là hiện nay là tình hình của anh Huỳnh và Huỳnh Văn Đông như thế nào. Tôi rất phẫn nộ, và nhưng mà tôi không ngạc nhiên. Tôi phẫn nộ là phẫn nộ sao lại dân tộc mình là cứ để cho một cái lũ lưu manh nó hành hành, nó cứ làm những cái điều bất công, phi đạo đức như vậy. Tôi thì tôi phẫn nộ như thế, nhưng mà tôi lại không ngạc nhiên rằng ở trên đất nước ta hiện nay dân tộc ta đang bị một bọn lưu manh nó đè nén, mà nó muốn làm gì thì nó làm. Thì cái chuyện đó thì không phải những đối với Huỳnh Văn Đông, đối với tôi hay là bao nhiêu người khác, những người trẻ, những nước chân chính khác nữa, chúng nó đều để có thể làm bất cứ điều gì mà chúng nó muốn. Nên tôi không ngạc nhiên về điều đó. Còn sự phẫn nộ và sự phẫn uất thì phải nói là tôi rất phẫn nộ và rất phẫn uất.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Trần Đức Thạch rất là nhiều, và xin hẹn lại với ông cái lần phát thanh kỳ tới.
Nhưng mảnh đời Việt Nam từ Cà Mau cho tới Nam Quan,
nhưng mảnh đời khổ đau mồ hôi tươi trên đất cằm khô,
anh nô lệ giặc Tàu đã giết bao lớp dân nghèo,
anh nô lệ ngoài bang đã mây phen được mất nhà tan.
Nhưng mảnh đời Việt Nam rồi chiều chứng cho tới hôm nay,
nhưng mảnh đời liệt oanh đầy khí tiết của đấng hùng anh,
chết cho nước cho nhà được còn sống cho xứng dân Việt hào hùng,
dân còn đây nước lẽ đâu không trường tồn.
Còn đây máu anh hùng vẫn còn nồng say, chỉ quật cương không hề chuyển lay. Bao trái tim vui thúc đêm ngày, trên phố đông trên những luồng cày, máu vùng lên tự do ở trong tay. Đòi lại đi rừng Tây Nguyên, đòi lại đi vùng Tam Tiên. Kia phía Tây phơi xác dân lành, kia Bắc phương xương trắng xây thành, kia miền Đông máu dân đổ sự xanh. Hoàng Trường Sa là của cha, Hoàng Trường Sa là của ta. Cha chết đi khi vách vân khôn, ta bước đi chân cứng đá mòn, ngang ngoài sông để bao con giang sơn.